Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng chúng ta sống trên thế gian này mà không hiểu tại sao tôi lại có sự hiện diện tại thế gian này. Vì không hiểu được nguyên lý của sự việc, thành ra không chịu tu. Chúng ta rất may mắn có cái xác tinh vi do Thượng Đế đã an bài. Chúng ta có sự sáng suốt ngự trị trong cái xác, nên dốc lòng tu để khai mở lấy chính mình. Hiểu được mình tức hiểu được nguyên căn nguồn cội, mà trở về quê xưa chốn cũ sau khi lìa xác. Chỉ có tu mới tự cứu. Phải thật tâm ăn năn sám hối những sai lầm của chính mình đã làm. Cho nên phải chuyên tâm hành pháp để khai mở tâm thức. Thế gian đô thị giả, xác thân ta có ngày cũng sẽ tiêu tan. Các bụi sẽ trở về với các bụi. Tâm thức chịu tu thì sẽ sáng lạng ở tương lai. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 14 tháng Giêng năm 1994.
Thật cảm ơn ban tổ chức Vancouver đã thành tâm có nhã ý muốn thực hiện một đường lối rõ rệt tình thương và đạo đức, để xem rõ tình giá trị của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta thấy kẻ đông người Tây đã về đây ước vọng gì? Ước vọng có sự chung sống hòa bình trong nội tâm nội thức của chúng ta. Mỗi cá nhân đã mang nặng sự trì trệ của nghiệp duyên tại thế. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta xa quê hương lại có cơ hội tái ngộ trong thâm tình, tái ngộ trong vĩnh cửu, tái ngộ giữa bao nhiêu tiền kiếp mà chúng ta đã xa cách. Ngày nay chúng ta lại có ta cơ sự tái ngộ, Tây Bắc mặt mừng nhìn nhau trong cái tinh thần vui đẹp cởi mở, hy vọng rằng tôi sẽ được giải thoát. Các bạn đã chịu tu thiền, chịu trở về với chính mình để tìm những gì tốt hơn sự hiện hành đang có. Chúng ta thấy rõ xã hội vạn linh đang nằm trong kích động và phản động để nhồi quả tâm linh và đưa phần hồn trở về với chân giác thanh tịnh của chính nó. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi chúng ta đã ý thức được rồi, chỉ có con đường tu tôi mới báo hiếu được. Chỉ con đường tu tôi mới biết trời Phật được. Chỉ con đường tu tôi mới thấy rõ nguyên căn của chính tôi và thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính tôi. Chúng ta đã bị chèn ép rất nhiều trong cái xã hội eo hẹp đã qua. Từ chế độ này cho đến chế độ nọ, từ sự khinh khi này cho đến sự khinh khi nọ, người dân Việt Nam không biết chừng nào mà cất đầu lên nổi. Nhưng mà ngày hôm nay may thay và lành thay, chúng ta thấy rằng có con đường giải thoát là phần hồn. Bao nhiêu tôn giáo đã truyền bá để giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có còi ý thức. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái tinh thần tranh giành, giành giật, cướp giật, quên mình, thỏa nạn. Ngày nay nạn đã đến và đẩy lui cho chúng ta trở về với thanh tịnh, và chúng ta thấy rõ ta hơn. Ta thấy rõ khả năng vô cùng của chúng ta. Chúng ta mới nhận thức đấng cha trời. Xin Ngài ở trong ta dìu dắt chúng ta, ôm ấp chúng ta, đưa chúng ta đi từng giây phút khắc để tiến tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ, kiến thức này tới kiến thức nọ. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi. Ngài ở bên ta, hằng hữu sống trong ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính ta là một người phản loạn, bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ đấng cha trời. Của cái vô cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt, nhưng mà quên đi. Càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình động loạn, càng tu càng thấy mình chưa làm được một việc gì Ngài đã từng làm cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta, cuộn nọ áo ấm, kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ, để cho chúng ta mở thức trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta còn quên Ngài, không biết Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mượn được một phương pháp trở về với sự thanh tịnh, tháo gỡ những sự động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp, mà kể cả kiếp này mấy chục năm vỏn vẹn làm người ngắn gọn, nhưng mà cũng ôm sự động, quên tịnh, mê đạo này chấp đạo kia. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chuyện không cần thiết chúng ta không còn ôm nữa. Chúng ta phải từ bỏ những chuyện không cần thiết và sử dụng cần thiết, mới thấy khả năng của loài người đã đóng góp cho chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta có cái máy video thu hình, đó là phải kỹ thuật không các bạn? Kỹ thuật đó là ai? Là sự thông minh. Thông minh ở đâu mà có? Sự thông minh của loài người chịu ngồi với nhau, đóng góp với nhau, xây dựng với nhau, mới thành hình và cống hiến cho mọi nơi mọi nơi, đã thấy rằng đó cũng như là một phép lạ. Thu được hình ta, nói ra tiếng ta, nhưng mà càng đi sâu thì thấy chuyện đó tầm thường, không có phải sự thật. Sự thật của các bạn là thanh tịnh, vô hình vô tướng. Thì các bạn biết được chúng ta vô hình vô tướng thì chúng ta đang bị giam trong thể xác kích động và phản động này. Nó là một cái khám đang đạo điều khiển tâm linh chúng ta. Thấy rõ chưa? Các bạn bị ràng buộc bởi nghiệp duyên tại thế, vẫn bị còng xích bởi gia đình, muốn rời khỏi không được, muốn thoát ly không được. Cho nên chúng ta hướng về Phật hồn, đó tu tịnh, ăn năn hối cải, mới thấy rõ tiền kiếp đã làm sai lầm. Ngày nay chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải thọ tội, chấp nhận, nhẫn hòa, khai thông trí tuệ chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng được hưởng phước. Phước đó do đâu? Sự công bằng đó ở đâu? Chúa đã ban sự công bằng cho chúng ta ở chỗ nào? Ngay hơi thở của các bạn đây, chiều mến truyền cảm bất cứ giờ phút khắc nào chạy toàn thân của các bạn, phục vụ tối đa để cho các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ chúng ta đã hưởng cái lộc phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Chúa, phục vụ của Phật chư tiên, rõ ràng của nhân loại, của những nhà trí thức khoa học đã phục vụ chúng ta, và chúng ta chỉ biết xài phi và chưa đóng góp, chưa thật sự phục vụ. Nếu nhân loại thật sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc, không có sự cạnh tranh vô lý, không có sự thù hẹp đen tối nữa. Chúng ta phải mở tâm, sống trong biển yêu của Thượng Đế, trong biển yêu của Chúa. Lời nói của Chúa không bao giờ thay đổi, từ bao nhiêu triệu kiếp sau nữa, chân lý là chân lý không thay đổi. Chân lý kêu gọi con người phải thực hiện tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Nhưng mà ngược lại, không biết tha thứ và thương yêu, lợi dụng tình thương và đạo đức, phê phán đạo này, phê phán đạo kia, không giữ thanh tịnh để học, để tiến đúng thiên ý đã quy định cho chúng ta đến đây trong thời gian tạm rồi. Chúng ta phải rằng, có ai dám đưa tay lên nói tôi là con người sống vĩnh viễn tại thế không? Chắc hẳn những vị đã học hết sách rồi, là một vị bác sĩ cũng không dám xưng rằng tôi có thể sống vĩnh viễn tại thế. Có thuốc kẹp kèm một bên nhưng cũng không được. Thấy cái quy luật của Thượng Đế, thấy quy luật của Chúa rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta biết được đó, chúng ta ngoan ngoãn làm con người, trong con người phải biết thực hiện tình thương và đạo đức. Xác này là của bề trên ân ban cho chúng ta, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, mà chúng ta đã nào đã có thì giờ thương yêu nó. Cái xác các bạn đang mang đây chưa biết thương yêu nó. Nếu các bạn biết thương yêu nó thì các bạn phải xây dựng nó, phải chiều mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tâm tối của nó để trở nên sáng suốt. Thì các bạn thấy vạn sự khởi đầu bởi không, từ không mà có. Chân không là bạn đó, Cái thức của bạn là không, không theo bên tả mà không theo bên hữu, lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiến tới vô cùng, mới đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ân định. Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu, ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu, ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. Các bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa. Càng ngày càng tu thiền, càng thấy mình phải càng thương yêu. Tới cọng cỏ còn quý, hột cát chúng ta cũng quý. Hột cát các bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các bạn quý? Giờ phút lâm chung chết rồi, xác bạn cũng nhờ hột cát che thân. Đừng có thấy hột cát mà khi. Đừng cho ta đây là cao lớn, đừng cho ta đây là hay hơn hết, đừng cho ta đây là có sức mạnh. Chúng ta không có sức mạnh, không có sức mạnh đấm đá, nhưng mà thật sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng. Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng, suốt cuộc quý vị phải ăn năn và tha thứ và thương yêu. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chân lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì? Buồn phiền để làm gì? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. Cho nên kỷ nguyên di lạc đã đến rồi. Di thiện tối lạc. Mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm cả càn khôn vũ trụ, sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu cởi mở. Chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm chúng ta có thể thể hiện. Các bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều thiện lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước. Khả năng của người là vô cùng, không có giới hạn. Các bạn thấy rõ rồi. Lúc các bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ rồi sẽ biết nữa. Biết cho đến nỗi các bạn quy không và biết tất cả. Trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các bạn có thanh nhẹ thì nghe tôi nói chuyện đây, nhưng mà không nghe, nhưng mà hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường và cởi mở, khai sáng tâm linh người khác. Đó là một người có hạnh tu. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến nào, xem đến đâu và sự thức giác của họ đến đâu. Và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành là ý của người phàm. Nhưng sự thành là do đâu? Phải do bề trên không các bạn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải kính động đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa. Đó là một cơ nhồi vả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước Chúa đó. Chứ không phải dọn căn nhà sạch kêu bằng đón rước. Hỏi cho những người ở rừng làm sao được Chúa độ? Những người nghèo khổ ngoài phố làm sao được Chúa độ? Tâm họ lành, tâm họ hiền, tâm họ biết tha thứ thương yêu, tâm họ chỉ cầu mong mọi người tiến hóa. Hạnh hy sinh của họ có thể ảnh hưởng cho tất cả những người lầm đường lạc lối để trở về với sự chân giác cần thiết. Các bạn nhìn một người ăn xin có đủ phương tiện như các bạn không? Nhưng mà nó vẫn sống. Nó thấy nó khó qua, nhưng ngày ngày qua vẫn qua. Ai đã đưa nó qua? Ai đã dẫn dắt nó? Ai đã thầm thì trong tâm nó? Ai đã chỉ rõ cái lỗi của nó và nó đã xin tội với ai? Thâu đêm đau khổ, nắng lạnh mưa phùn là cơ hội cho nó xin tội.
Bài thuyết giảng đến đây tạm chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Hẹn Hò, Ý Đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua hai giọng hát của Thanh Huyền và Anh Dũng, gửi đến quý vị.
Cao tầng tự đi chẳng còn núi rừng sân si, hoa đồng thức giác an vui độ đời,
cùng chung sinh hoạt chẳng rời, quy y Phật pháp nhớ trời mà tu, tự mình thức giác giải mù, về nơi thanh tịnh an du phần hồn, càn khôn vũ trụ sánh tôn, hẹn nhau tái ngộ dự hồn lo tu. Hẹn nhau tái ngộ dự hồn lo tu, hẹn nhau tái ngộ dự hồn lo tu.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản? Mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ. Cái này có hại cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng, để cho mọi người noi theo đó và đi. Và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi. Và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng. Vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác, nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí, và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác. Đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy có chừng, chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng không, chỉ biết có nằm hít thở thôi.
Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải, mới có hít thở thôi, mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục, không có tối bữa nay làm chút rồi mai chán, không được, phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy, liên hệ với trời đất mà sống.
Người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối.
Ít quá.
Thì cố gắng xin bạn
20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào nó chỉ nhích cái chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần, thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết. Nhiều người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ họ cố gắng, họ đã thành công.
Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng, không nên nghi nan và tự hại mình. pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Kính xin ông Tám cho biết khi định thần nên nhìn từ giữa hai chân mày hay ở hà đạo thành?
Nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày, cũng như người ta là cửu niên diện bích, người ta ngồi thiền nhìn cái vách tường đó, mà chúng ta nhắm mắt nhìn từ ở đây nó sẽ khai thông ra sáng, ngũ sắc ngũ quang biến chuyển trước mắt trở thành một viên vành tròn bay khắp thế giới, và chúng ta hiểu cái đi và sự học hỏi của chúng ta mới kêu bằng học được một chút đạo về để thực hiện đạo đức tại mặt đất.
Làm thế nào để ngồi thiền lâu khỏi bị tê chân?
Ban đầu ai thiền cũng tê chân, chính tôi thiền 5 phút thôi cũng không được. Rồi trong cái ý chí cương quyết của mình muốn tìm một lối thoát cho chính mình thì không cần phải làm nhiều, mỗi tuần tăng 1 phút thôi, thì lần lần nó sẽ gia tăng. Bữa nay tôi thiền được 5 phút, tuần tới tôi thiền 6 phút, tuần tới tôi thiền 7 phút. 1 phút thôi, làm việc 1 phút mà không chịu làm cho chính mình thì suốt kiếp hoang phí và không có tiến qua nổi. Không cần ham nhiều, tối nay tôi thiền 10 tiếng là 3 tiếng, rồi mai tôi không có thiền tiếng nào hết. Cái đó là tai hại vô cùng. Nay một chút, mai một chút, trì kỳ chí làm. Chứ thể xác của cha chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên, 7 ức niên mới thành hình ngồi đó chứ không phải dễ có đâu. Và chúng ta làm chút chút rồi nói tôi muốn được thành công hoài, tôi mới làm có 6 tháng. 6 tháng mà một đêm làm một vài chục phút mà đâu có thấm thía gì trong cơ tạng, làm sao phát triển được. Cho nên phải dạy công, nay chút mai chút, làm tới nó sẽ tới. Chúng tôi đã cách nghĩa này, trước kia tôi tu 5 phút, rồi sau tôi làm pháp luân được, tôi tu nửa tiếng, rồi 1 tiếng, rồi nhiều nhất của tôi là 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi không còn thể xác, tôi thấy tôi không có ở thế gian, tôi trở về mặt mày tôi vui tươi sung sướng như là tôi ăn no khỏe mạnh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.